thử coi trong cái sự tu tập, cái tâm mình có bị ảnh hưởng bởi những việc đó chăng. Mình thấy như ngày xưa đệ tử của Phật, các ngài tu và chứng quả A-la-hán trong một thời gian ngắn, tại sao? Còn ngày nay mình tu không biết bao nhiêu đời kiếp, vẫn thấy nó dường như là nó nhúc nhích được đôi chút. Tại vì người xưa khi mà là đệ tử Phật thì một gốc cây cũng không cho ở quá ba đêm, ăn thức ăn bữa đói bữa no, dù cho khi mà thức thực được nhiều cũng không được để dành quá đêm. Tất cả những cái thứ đó, mặc thì chỉ có ba y. Thì chính vì cái chỗ mà rất là ít ỏi đó, cho nên cái tâm của các ngài được rèn luyện rất nhiều qua các cái chỗ thiếu thốn của thân, đồng thời không có bị đắm nhiễm trong những cái tiện nghi, trong những cái ngon của thức ăn, trong những cái dễ chịu của điều kiện sống. Còn mình bây giờ cái gì cũng đủ, cho nên mình dễ vui và muốn thụ hưởng. Thì như vậy thì tu hoài nó không có thể đi tới đâu được. Cho đến lợi suy hủy nhục, đề cao, khen chê khổ vui, mỗi mỗi biết rõ. Đó là tám cái món, người ta gọi là tám cái ngọn gió, để đo sức tu của cái người hành giả. Khi được lợi, khi bị mất mát, khi bị người chê, hoặc là khi người ta đề cao mình, hoặc là khi khổ, khi vui, tất cả đều mỗi mỗi tự phản chiếu, coi có được tình ý như một chăng. Được thì không mừng, mất thì không giận. Được khen cũng không thấy thích, được chê cũng không có sụ mặt xuống. Mà mình đâu có được như vậy, phải không? Mình đâu có được như vậy. Thì khi chưa được như vậy thì gọi là tình ý chưa như một. Đọc những cái chỗ này mình mới thấy tu không phải dễ, phải không thưa đại chúng? Và đọc những chỗ này mình mới thấy so với người xưa, chỗ tu tập của mình quả thật là rất sơ sài. Cho nên cũng đừng có thắc mắc tại sao mà mình tu hoài không tiến. Chỉ nên tự xét lại và bắt chước theo những cái bước của người xưa thì hòa may mới có thể được phần nào. Nếu hẳn tự xét chưa được như vậy, tức là thấy sắc chưa như bóng, nghe tiếng chưa như âm vang vậy đó, thì mình tự xét đi. Và nếu thấy chưa được như vậy thì biết là các pháp đối với mình vẫn còn rất thật, rất là thật, cho nên mình bị dính, bị kẹt. Còn nếu thật thấy nó là như huyễn và sống được với chỗ chân thật của mình thì mình không có bị kẹt trong những cái chỗ này. Dù thật đốn ngộ trọn phải tiệm tu, chớ để như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho kẻ khác, chính mình không được nửa tiền. Dù cho cái người mà đã có chỗ vào thì không thể ỷ nơi chỗ nhận của mình mà vẫn trọn phải tiệm tu. Vì Phật đạo lâu xa, cái hạt giống tuy là đã nảy mầm thành một cái cây, nhưng nếu mình không chăm bón thì cái cây nó không thể lớn và đương nhiên không thể là nở hoa kết trái được. Đừng có dùng cái chỗ hiểu đôi chút vì thông minh, vì lắm lẽ mà coi thường cái chỗ tập khí của mình. Tập khí nó vẫn có một cái sức lôi kinh khủng lắm. Tập khí nó hiện hành, nếu mình lơ mơ là mình chạy theo nó và tạo nghiệp ngay. Thì cái chỗ mà đốn ngộ nếu mà cạn thì vẫn không có nhầm nhò gì với cái tập khí này. Cho nên ngài dùng một cái hình ảnh răng nhắc, chớ để như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho người khác. Lúc đó nếu mà ví dụ như phải làm cái công tác giảng dạy như thế này, suốt ngày mình nhắc nhở người khác, mà nếu mình không tu thì chắc là mình đếm của báo cho người khác, còn mình thì vẫn cứ nghèo rất là lỗ lã. Thành ra mỗi người tự biết cái chỗ của mình, tự xét chỗ của mình và chuyên tâm tu tập. người xưa tu gọi là tu sống chết, tu chết bỏ, chứ không phải lơ mơ. Như là
thiền sư Phật Đăng Thủ Tùng đến ngài Phật Giám theo chúng thư hỏi mà mờ mịt không có chỗ vào,
thì sư mới gói mền lại mà nói là đời này nếu không thấu triệt thề chẳng trải mền. Và từ đó ngài ngồi đêm đứng như đưa ma mẹ. Ngài thì ngồi, còn đêm nếu mà ngồi thì sợ ngủ, cho nên không nằm đã đành, ngồi cũng không ngồi nữa mà đứng như đưa ma mẹ. Qua 49 ngày, chờ ngài Phật Giám Thượng Đường nói sung la vạn tượng là dấu ấn của một pháp. Ngay đó thì ngài Thủ Tùng mới ngộ, đốn ngộ và đến gặp Phật Giám. Thì ngài Phật Giám mới nói là đáng tiếc một hạt minh châu bị tên điên này lượm được. Đây là câu khen hay là câu chê với em? Đây là câu khen đó, là đã ngộ được cái ngọc gia bảo nhà mình đó. Vài phen gạn hỏi mới chấp nhận. Tuy là nói vậy nhưng mà ngài Phật Giám vẫn gạn hỏi rồi sau đó mới chấp nhận. Và đêm ấy trong cái buổi tiểu tham buổi tối mới bảo với đại chúng là thủ tọa tuần đã yên ngủ rồi, có nghĩa là bữa này có thể ngủ được rồi. Viên Ngộ nghe, Viên Ngộ tức là ông sư huynh nghi là chưa đúng, và hôm sau mới mời sư dạo núi và đi đến một cái đầm nước. Thình lình ngài Viên Ngộ đẩy sư Thủ Tùng rớt xuống hồ, và lúc mà rớt xuống hồ thì đang lúc chới với như vậy, cái ngài Viên Ngộ hỏi to lúc Ngưu Đầu chưa gặp Tứ Tổ thì thế nào. Ngưu Đầu tức là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, khi chưa gặp Tứ Tổ đạo tính thì vẫn mờ mịt chưa nhận ra cái chỗ bản tâm, thì lúc chưa gặp thì thế nào. Ngài Thủ Tùng lóp ngóp ở dưới nước trả lời đầm sâu nhiều cá. Cái câu này chúng ta thấy nó vừa có hai ý. Thứ nhất là người này không rời hiện tiền, đang ở dưới đầm, trong đầm sâu có nhiều cá, nhưng mà cũng nói lên được một cái nghĩa bóng là không có thiếu. Tuy ngài Pháp Dung chưa gặp ngài đạo tính nhưng mà cái chỗ chân thật nó không hề thiếu. Ngài Viên Ngộ chưa thôi hỏi tiếp, gặp rồi thì sao? Và từ dưới nước ngài Thủ Tùng nói là cây cao vời gió. Cây cao thì nó múa may với gió, reo hát với gió, có nghĩa là chỗ chân thật mà nhận ra rồi thì tự tại vô ngại, diệu dụng không có thể nghĩ lường. Thì ngài lại hỏi tiếp, lúc thấy và chưa thấy thì sao? Ngài Thủ Tùng trả lời chân duỗi tại chân con. Cái câu này là một cái bẫy ghê nữa, là thấy với chưa thấy thì sao. Đây là rơi lại trong gài trong cái thế đối đại. Thì ngài trả lời cái chân duỗi tại chân con, thì chúng ta duỗi cái chân ra thì cái chỗ duỗi này nó từ đâu mà nó có, thì nó từ nơi cái chân co mà nó duỗi. Như vậy duỗi với co nó không rời, nó chỉ là một cái chân. Rõ được cái chỗ một thể này thì không lầm bởi những tướng trạng duỗi và co, thấy và chẳng thấy. Ở được trên cái đất Phật tánh rồi thì dù thấy dù không thấy, dù động dù tĩnh, không ai làm gì được ta. Và như vậy ngài Viên Ngộ rất là khen ngợi. Tới đây cái ông sư huynh khó tính này mới chấp nhận ông sư đệ của mình, chứ còn ông thầy nói vẫn chưa tin. Chúng ta thấy đó, ngộ sâu thì cái chỗ này vẫn phải giữ gìn. Mà rớt xuống nước lót ngót chắc là có uống nước nữa, không biết có uống không hết, nhưng mà vẫn không rời chỗ sâu. Nghe cái câu chuyện để thấy người xưa tu hành như vậy đó. Chúng ta hôm nay không thể lơ là lấy những cái hiểu đôi chút cho là đã đủ để mà buông lung dễ dụng. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây, các em nghĩ.